504, chuyện Đại vương Balatiza, tiền thân Balatiza. Ngày xưa có đại đế Bala, vân vân. Câu chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về hoàng hậu Manlika Mạt Lợi, tức nương tử Vũ Quý Hoa. Một buổi kia, chuyện kể rằng có việc xích mích giữa hoàng hậu và vua về quyền lợi trong đời sống nội cung. Vua nổi giận và không muốn nhìn mặt bà. Bà suy nghĩ, ta chắc Đức Như Lai không biết Đức Vua đang giận hờn ta. Khi bậc đạo sư biết chuyện ấy, ngày hôm sau, ngài đi vào khất thực tại Ba La Nại, có tăng chúng theo hầu, rồi đến tận cung môn. Vua bước ra đón ngài và cầm lấy bình bát của ngài, vừa rước ngài lên thượng lầu, mời tăng chúng ngồi theo thứ tự thích hợp, rồi dâng nước chào mừng, cùng với thực phẩm thượng vị. Sau buổi cơm, vua ngồi xuống một bên. Bậc đạo sư hỏi, tại sao hoàng hậu Manlika không đến? Vua đáp, chỉ vì lòng kiêu mạn ngu si về cảnh vinh quang của bà ta đấy. Bậc đạo sư bảo, này đại vương, xưa kia đã lâu lắm rồi, khi đại vương còn là một tiên nam, đại vương rời xa bạn đời của mình chỉ một đêm thôi, mà về sau cứ mãi thương tiếc cả 700 năm đó. Rồi theo lời thỉnh cầu của vua, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, có một vị vua tên là Balatiza, trị vì tại Ba La Nại. Do nỗi say mê món thịt nai rừng bốc khói trên hỏa lò lôi cuốn, ngài giao phó vương quốc cho các đại thần, rồi trang bị đủ 5 thứ vũ khí, cùng một bầy chó săn thông minh, tinh luyện. Ngài lên xa giá, rời kinh, tiến về vùng tuyết sơn. Ngài cứ du hành dọc theo sông Hằng mãi tận nơi, không còn lên cao được nữa. Liền đi theo một phụ lưu thêm vài đoạn đường, vừa giết nai, lợn rừng, vừa thưởng thức món thịt nướng kia, cho đến khi ngài trèo tận một đỉnh cao. Nơi đó có một con suối đầy thi vị chảy xuống khắp vùng, nước cao lên tận ngực. Xong vào các mùa khô ráo, chỉ gần đến đầu gối. Lúc ấy, các đàn cá rùa đủ loại tung tăng. Dải cát dưới nước sáng loáng như bạc. Cây cối hai bên bờ rũ xuống, nặng trĩu hoa trái. Chim chóc, ong bướm, say sưa hút nước trái chín và mật ong, bay lượn dưới bóng cây râm mát. Nơi đây, từng đàn hươu nai đủ loại vẫn lai vãng luôn. Bấy giờ, trên bờ suối xinh đẹp này có đôi tiên đang ôm chặt nhau, âu yếm bút ve nhau, rồi bỗng khóc than rền rĩ vô cùng thảm thiết. Trong lúc vua trèo lên đỉnh Ganda Madana, Hương Sơn, men theo dòng suối này, ngài chợt nhận thấy đôi tiên kia. Tại sao họ cứ khóc than rền rĩ như thế này? Ngài suy nghĩ, ta muốn hỏi xem sao. Ngài chỉ cần liếc bầy chó săn và búng ngón tay. Bầy chó thuần chủng thấy dấu hiệu này là hiểu ngay phần việc của chúng, liền bò vào dưới bụi rậm và nằm sát đất. Vừa khi ngài đã thấy chúng đã khuất dạng, ngài đặt cung tên cùng các thứ vũ khí kia cạnh gốc cây gần đó và rón rén đi nhẹ nhàng đến gần đôi tiên để khỏi ai nghe lọt bước chân. Rồi ngài cất tiếng hỏi, tại sao các ngươi than khóc? Để giải thích việc này, bậc đạo sư ngâm 3 phần kệ. 1. Ngày xưa đại đế Balatiza, ngài vẫn đi săn bắn thật xa, trèo tận Hương Sơn và chợt thấy đầy hoa nở rộ với yêu ma. 2. Ngài truyền bầy chó thảy nằm yên, đặt các cung tên xuống đất liền, tiến bước để đưa lời ướm hỏi, chốn kia vừa thấy cặp thần tiên. 3. Đông đã qua sao lại trở về, hàn huyên tâm sự cạnh sơn khê, các ngươi sao giống phàm nhân quá, người gọi loài gì nói chấm nghe. Nghe vua hỏi, vị tiên nam không nói gì, nhưng tiên nữ đáp lại như sau. 4. Tam đỉnh Hoàng Sơn núi Mã La, chúng thần men suối mát băng qua. Thú rừng cứ tưởng là người thật, song bọn đi săn gọi quỷ ma. Kế đó, vua ngâm 3 phần kệ. 5. Các ngươi âu yếm tựa tình nhân, song lại khóc than thật não nùng. Tiên chúng giống như người thế tục, cớ sao than khóc hãy phân trần. 6. Các ngươi mơn trớn tựa uyên ương, song khóc đầy ai oán thảm thương. Đôi lứa khác nào người thế tục, sao sầu đau thế nói cho tường. 7. Như các tình nhân cứ vuốt ve, song lời than khóc thật lê thê. Các ngươi trông giống người trần tục, sao quá bi ai nói chẫm nghe. Các vần kệ sau là do đôi bên đối đáp nhau. Tiên nữ 8. Chàng thiếp một đêm cách biệt nhau, không tình ân ái nặng u sầu. Tương tư song chẳng bao giờ có, đêm ấy trở về được nữa đâu. Quân vương 9. Sao nằm đêm ấy quá cô đơn, đã khiến ngươi rền rĩ tiếc thương. Đôi trẻ giống như người thế tục, mất tiền hay lão phụ từ trần. Tiên nữ 10. Đằng kia bóng mát suối tuôn ra, giữa đá rồi cơn bão thổi qua. Vì quá lo âu tìm kiếm thiết, nên tình quân đã lội qua bờ. 11. Trong lúc đôi chân thiếp rộn ràng, thiếp đi tìm cỏ nội hoa ngàn, làm phòng đeo tặng chàng yêu dấu, và thiếp vừa khi gặp lại chàng. 12. Kết bó chuông vàng đồng thảo xanh, thủy tiên trắng mát đượm xương lành, cho chàng yêu cả vòng hoa cổ, cùng thiếp vừa khi gặp bạn tình. 13. Rồi sau thiếp hái bó hoa hồng, là thứ hoa xinh đẹp nhất vùng, để kết liền cho chàng với thiếp, vòng hoa đeo cổ lúc tương phùng. 14. Kế hoa là lá thiếp đi tìm, về trải đầy trên mặt đất mềm, nơi suốt đêm trường chung gối mộng, uyên ương thiêm thiếp giấc nồng êm. 15. Gỗ quế trầm hương kế tiếp liền, đặt trên hòn đá thiếp đâm nghiền, làm hương tầm khắp chàng yêu dấu, và thiếp mùi hương cực diệu huyền. 16. Đứng bên bờ suối chảy tuôn dòng, thiếp hái hoa sen mãi đến cùng, chiều xuống suối kia tràn khắp chốn, muốn sang bờ nọ hết chờ mong. 17. Đành đứng cả hai ở mỗi bờ, nhìn nhau tha thiết ngóng ngang qua. Ôi, bao tiếng khóc cười đôi ngả, đêm ấy cùng đau đớn xót xa. 18. Sáng lại vầng đông đã mọc cao, khi nhìn con suối cạn khô mau, thiếp chàng vội bước ôm nhau chặt, lập tức cùng cười khóc với nhau. 19. Gần 700 năm chỉ thiếu 3, từ khi chàng thiếp phải chia xa, tim yêu tan nát sầu ly biệt, rằng giặc tưởng chừng trọn kiếp qua. Quân vương 20. Đời người kỳ hạn đến bao giờ? Nếu chuyện này truyền lại thuở xưa, hoặc giả theo lời nhiều trưởng lão, thì đừng sợ hãi nói cùng ta. Tiên nữ 21. 1000 mùa hạ thắm an khương, chẳng chịu nhiều đau khổ đoạn trường, ít gặp ưu sầu đầy cực lạc, suốt đời ngập hạnh phúc yêu đương. Khi vua nghe vậy, ngài suy nghĩ, các sinh vật này thấp kém còn hơn loài người, thế mà vẫn khóc than mãi suốt 700 năm dòng chỉ vì một đêm xa cách nhau. Huống hồ ta đây, chúa tể cả một quốc độ rộng 300 dặm, lại đành bỏ hết cả vinh quang huy hoàng ấy đằng sau, để phiêu bạt trong chốn núi rừng hoang dã. Thật là một sai lầm nghiêm trọng. Ngài liền quay về lập tức. Khi đến thành Ba La Nại, triều thần hỏi ngài có thấy việc gì hy hữu ở vùng Tuyết Sơn chăng? Ngài kể cho hội chúng nghe toàn thể câu chuyện kỳ dị kia. Rồi từ đó về sau, ngài thực hành bố thí và an hưởng cảnh vinh hoa của mình. Để giải thích việc này, bậc đạo sư ngâm vần kệ sau. 22. Nhờ được đôi tiên khuyến bảo vầy, đại vương trở lại bước đường ngay, bỏ săn, cấp dưỡng người nghèo túng, an hưởng tháng ngày lướt nhẹ bay. Và ngài ngâm thêm hai vần kệ nữa. 23. Rút ra bài học của tiên kia, đừng cãi nhau mà sửa thói lề, kẻo các ngài sầu như bọn chúng, suốt đời vì chính bởi lầm mê. 24. Lấy ngay bài học tự đôi tiên, đừng khẩu tranh mà sửa thói quen, kẻo chịu đau buồn như bọn chúng, suốt đời vì chính lỗi lầm riêng. Bấy giờ, Hoàng hậu Manlika đứng dậy từ bảo tọa, khi bà nghe Đức Như Lai thuyết giáo, rồi bà chắp hai tay đảnh lễ ngài rất cung kính. Trong lúc bà ngâm vần kệ cuối cùng. 25. Giờ đây kính bạch thánh nhân, với lòng nhu thuận phục tuân sẵn sàng, con nghe được các lời vàng, tràn đầy thiện ý, chứa chan nhân từ, muôn vàn phước đức tôn sư, ngài vừa khuyến nhủ ưu tư chút liền. Từ đó về sau, vua xứ Kosala chung sống sắc cầm hòa hợp với hoàng hậu mãi mãi. Khi pháp thoại này chấm dứt, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, vua xứ Kosala là vị tiên nam, hoàng hậu Manlika là tiên nữ, và ta chính là vua Banlatiza. 505. Chuyện Vương tử Hoan Lạc. Tiền thân Somanasa. Kìa ai phá hoại hoặc khinh chê, vân vân. Câu chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên, về cách Devadatta Đề Bà Đạt Đa dự định sát hại ngài. Sau đó bậc đạo sư bảo: này các tỷ kheo, đây không phải là lần đầu tiên Đề Bà Đạt Đa tìm cách sát hại ta, mà trước kia cũng đã làm như vậy. Rồi ngài kể cho tăng chúng nghe một câu chuyện quá khứ. Một thuở nọ, trong quốc độ Câu Lâu, Kuru và kinh thành Uttara Panchala, có vị vua ngự trị với danh hiệu Renu. Lúc ấy, có một ẩn sĩ khổ hạnh tên là Maha Rakhita, sống ở vùng Tuyết Sơn, cùng hội chúng 500 vị tu khổ hạnh khác. Trong lúc xuống vùng đồng bằng để xin muối và gia vị, vị tu khổ hạnh ấy đến xứ Uttara Panchala và cư trú trong ngự viên. Cùng với hội chúng mình đi khất thực, vị ấy đến tận cung môn. Và khi vua chiêm ngưỡng các hiền nhân, ngài rất đẹp lòng về cung cách của các vị, nên mời ngồi trên bảo tọa lộng lẫy, rồi cúng dường cao lương mỹ vị để các vị dùng. Vua lại mời các vị an cư trong ngự viên suốt mùa mưa. Ngài rước các vị vào trong vườn ngự, cung cấp đủ nơi chốn để an trú, cùng các vật dụng cho đời sống tu hành, xong rồi từ giã. Sau đó, các vị đều ăn uống trong cung vua. Bấy giờ, vua không có con và đang ước mong sinh được hoàng nam, song chẳng có vương tử nào ra đời cho ngài cả. Khi mùa mưa qua rồi, vị ẩn sĩ Maha Rakhita nói: nay vùng Tuyết Sơn xinh tươi, dễ chịu lắm, ta hãy trở về đó. Rồi vị ấy tạ từ vua. Ngài liền tỏ bày đủ mọi cách tôn vinh, trọng vọng rất hào phóng đối với các hiền nhân. Xong hội chúng ra đi. Trên bước du hành, vào đúng ngọ, vị ấy rời đường cái, cùng hội chúng của mình ngồi xuống trên thảm cỏ êm ái dưới bóng cây râm mát. Các vị khổ hạnh kia bắt đầu đàm đạo. Họ nói, nay không có hoàng nam trong cung để nối nghiệp hoàng gia. Nếu vua có được một vương tử, thì thật là điều vạn phúc để kế tục vương nghiệp. Maha Rakhita nghe lời hội chúng nói chuyện, liền suy nghĩ, vua này có sinh được hoàng nam hay chăng? Rồi vị này nhận xét thấy rằng vua sẽ có một hoàng nam, vội bảo, này các hiền giả, các bạn đừng lo lắng gì. Đêm nay, lúc rạng đông, một đấng thiên tử sẽ giáng trần và sẽ nhập mẫu thai của chánh hậu. Một vị tu khổ hạnh giả danh nghe được chuyện ấy, nghĩ thầm, nay ta muốn trở thành người tâm phúc của hoàng gia. Khi đến thời, hội chúng khổ hạnh phải lên đường, vị ấy liền nằm xuống, giả vờ lâm bệnh. Hội chúng bảo nhau, mau lên, ta cùng đi. Người kia đáp, đệ không đi nổi. Sau đó, hiền giả Maha Rakhita biết được tin vì sao người ấy phải nằm yên tại chỗ. Ngài bảo, hễ khi hiền hữu đi được thì hãy theo chúng ta ngay. Rồi ngài cùng các hiền nhân kia tiến về Tuyết Sơn. Bấy giờ, kẻ lừa dối ấy liền ra sức chạy thật nhanh, đến đứng tại cửa cung. Dâng sớ tâu rằng, có một người tùy tùng của hiền giả Maha Rakhita đến chầu. Kẻ ấy được vua triệu vào ngay lập tức và bước lên thượng lầu, ngồi xuống sàng tọa đã được mời. Vua chào mừng kẻ ấy rồi ngồi xuống một bên, hỏi thăm sức khỏe của chư hiền. Ngài bảo, tôn giả trở lại quá sớm. Thế vì nguyên cớ gì tôn giả vội vàng quay lại đây? Kẻ ấy đáp, tâu đại vương, trong lúc chư hiền đang ngồi thong dong cùng nhau, hội chúng bắt đầu nói chuyện. Nếu đức vua sinh được hoàng nam để kế nghiệp, thì thật là điều đại phúc. Khi tiểu thần nghe thế, liền suy ngẫm xem đại vương có sinh được hoàng nam không, thì nhờ thiên nhãn, thần thấy được một vị thiên tử vĩ đại sắp giáng trần, và vị ấy sẽ nhập vào mẫu thai của chánh hậu Sudama. Rồi thần suy nghĩ, nếu họ không biết, họ có thể vô tình phá hoại bào thai ấy. Vậy thì ta phải thông báo cho họ biết. Và thế là, vì để trình đại vương về tin ấy, nên hạ thần đến đây. Tâu đại vương, nay hạ thần đã tâu trình xong, xin cho hạ thần lên đường. Không không, này hiền hữu, không thể như vậy được. Vua vô cùng hoan hỉ, đem kẻ lừa gạt kia vào ngự viên, ban cho ông một nơi an trú. Từ đó về sau, ông sống trong cung vua, được dâng món ngự thiện tại đó, và được mệnh danh là Dipa Chakhuka, hay là Thiên Nhãn Đạo Nhân. Sau đó, Bồ Tát từ cõi trời 33 sáng trần nhập mẫu thai của chánh hậu. Và khi ngài ra đời, triều thần đặt tên ngài là Somanasa Kumara, hay là Vương Tử Hoan Lạc. Rồi ngài được nuôi nấng theo cung cách của vua chúa. Bấy giờ, vị tu khổ hạnh giả hiệu ở trong góc vườn ngự thường trồng rau đậu, củ quả, rồi đem bán cho người trồng rau ở chợ, nên kiếm được nhiều tiền bạc. Khi Bồ Tát lên bảy, ở biên thùy có xảy ra bạo loạn. Vua ra đi dẹp giặc, giao phó vị tu khổ hạnh Dipachakhuka ấy cho thái tử chăm sóc và dặn không được sao nhãng vị ấy. Một ngày kia, thái tử đến thăm vị ẩn sĩ. Ngài thấy ông mang cả hai chiếc y vàng, buộc chặt thượng y lẫn hạ y, hai tay cầm hai bình nước tưới cây. Ngài nghĩ thầm, lão tu hành giả hiệu này lo làm vườn, chứ chẳng lo làm phận sự tu hành. Ngài liền hỏi, ông đang làm gì thế, này kẻ làm vườn phàm tục kia? Ngài làm nhục ông như vậy, và bỏ về, chẳng chào hỏi gì ông cả. Ông suy nghĩ, nay ta đã khiến thằng bé này thành kẻ thù của ta rồi. Ai biết được nó sẽ làm gì cơ chứ? Ta phải tiêu diệt nó ngay lập tức. Vào lúc vua sắp hồi cung, ông ta ném chiếc trường kỳ bằng đá sang một bên, đập bể vụn bình bát, rải cỏ rác khắp am thất, lấy dầu bôi khắp người, rồi vào am nằm trên nệm rơi kia, chùm kín mít từ đầu đến chân, làm ra vẻ đau đớn lắm. Vua đã hồi loan, xa giá diễu quanh kinh thành theo hướng bên hữu. Xong trước khi vào nội cung, ngài đến thăm vị thần hữu Đíp Ba Chắc Khu Ca ấy. Vừa đứng bên cửa am, ngài đã thấy cảnh bừa bãi kia, liền bước vào mà không biết việc gì xảy ra. Còn kẻ đó đang nằm dưới đất. Vua xoa bóp chân ông và ngâm vần kệ đầu. Một, kìa ai phá hoại hoặc khinh chê, sao khổ buồn ngài quá ủ ê. Thương khóc mẹ cha ai đó vậy, đất này ai lại xuống nằm lê. Nghe lời này, kẻ bịp bợm kia liền vùng dậy rên rỉ, đáp vần kệ thứ hai. Hai, hân hoan thần bái kiến Long Nhan, xa cách từ lâu Tấu Đại Vương, thái tử vừa đi thăm lão đó, chẳng ai khiêu khích lại làm càn. Các vần kệ sau đây theo mạch lạc rõ ràng, được sắp đặt đúng với diễn biến của câu chuyện. Ba, ô kìa đao phủ hãy xem nào, thị giả đưa trường kiếm lại mau, giết chết Sô Ma hoàng thái tử, đem đầu cao quý đến đây giao. Bốn, sứ giả nhà vua bước vội vàng đến cung hoàng tử, họ kêu gian, phụ vương đã bỏ hoàng nam đó, điện hạ ôi ngài phải chết oan. Năm, hoàng tử đứng kia cũng khóc than, vòng đôi tay lại khẩn cầu ân, xin tha mạng trẻ trong giây lát, đem trẻ đi nhìn mặt phụ vương. Sáu, nghe lời thỉnh nguyện tự nơi chàng, họ dẫn hoàng nhi đến phụ hoàng. Hoàng tử từ xa nhìn đại đế, chàng liền tâu vậy với Nghiêm Đường. Bảy, quân sĩ cứ mang kiếm chém đầu, xong nghe con trẻ trước muôn tâu, xin cho con rõ tâu hoàng thượng, con đã làm nên tội lỗi nào. Vua đáp, hoàng triều đang suy sụp điêu tàn, tội của con làm trọng đại lắm. Rồi vua giải thích qua vần kệ. Tám, sáng chiều kéo nước bậc hiền nhân, ngọn lửa chăm nom chẳng chút ngừng, hãy trả lời ta sao lại dám gọi ngài thánh thiện kẻ phàm trần. Vương tử đáp, tâu chúa thượng, nếu thần nhi gọi một kẻ phàm tục là một kẻ phàm tục thì có hại gì đâu. Rồi chàng ngâm kệ. Chín, lão có nhiều cây với trái đầy, phụ vương xem đủ sắn khoai này, chăm nom chúng lão không ngừng nghỉ, lão chính phàm nhân trẻ nói ngay. Hoàng tử nói tiếp, và đó là lý do con gọi lão là người phàm tục. Nếu phụ vương không tin con, xin cứ hỏi thăm những người trồng rau ở bốn cổng thành thì rõ. Vua cha truyền đi điều tra việc ấy. Dân chúng đáp, thưa vâng, chúng thần đã mua của vị ấy đủ loại rau quả. Khi vua khám phá ra việc buôn bán rau quả này, ngài công bố cho mọi người biết. Gia nhân của hoàng tử vào am lão và lục soát được một bó đồng tiền và đồng xu nhỏ. Là số tiền bán rau quả kia, họ liền trình vua. Lúc ấy, vua biết bậc đại sĩ vô tội, liền ngâm kệ. Mười, đúng là lão có thật nhiều cây, với các loại rau củ trái đầy, chăm sóc trông nom không chút nghỉ, phàm nhân quả đúng trẻ tâu bầy. Sau đó, bậc đại sĩ suy nghĩ, trong khi có một kẻ ngu si ám độn như thế này ở hoàng cung, thì thượng sách là đi vào vùng tuyết sơn và sống đời tu tập. Vậy trước tiên, ta công bố tội trạng lão với quần chúng tại đây. Sau đó, ngay hôm nay, ta xuất gia thành ẩn sĩ. Thế là ngài cúi chào hội chúng và nói lớn. 11. Này nghe ta nói, hỡi toàn dân, dân chúng thị thành lẫn xã nhân, Chúa Thượng nghe lời người xuẩn ngốc, khiến người vô tội phải vong thân. Nói xong, ngài xin phép thực hiện ước nguyện trên qua vần kệ tiếp theo. 12. Phụ vương cây tỏa rộng hùng cường, nhành trẻ con sinh tự phụ vương, con cúi mình đây xin phép được, giã từ thế tục để lên đường. Các vần kệ sau đây thuật lại cuộc trò chuyện giữa vua cha và vương tử. Phụ vương. 13. Vương nhi hưởng phú quý huy hoàng, ngự trị câu lâu chiếc bệ vàng, đừng bỏ thế gian gây khổ não, cho mình hãy nhận lễ đăng quang. Vương tử. 14. Trần thế này đem lạc thú nào, khi xưa con đã ở trời cao, sắc thanh hương vị và xúc cảm, lòng vẫn thường yêu chuộng biết bao. 15. Con từ bỏ hết nghiệp duyên xưa, thiên lạc cùng thiên nữ ngọc ngà, với phụ vương là vua yếu kém, con không muốn ở nữa bây giờ. Phụ vương. 16. Nếu cha kém trí, hỡi hoàng nam, tha thứ cha nay việc đã làm, giả sử cha còn làm việc ấy, cha tùy con định chẳng kêu than. Sau đó, bậc đại sĩ ngâm 8 phần kệ khuyến giáo vua cha. 17. Hành động không suy nghĩ trước sau, hoặc làm không cân nhắc dài lâu, cũng như sử dụng lầm phương thuốc, hậu quả ắt là phải khổ đau. 18. Hành động nào suy tính thật lâu, khôn ngoan thận trọng tiếp theo sau, giống như vị thuốc nhiều công hiệu, kết quả tất nhiên phải nhiệm màu. 19. Con chán ghét người ở thế gian, buông lung phóng dật dục tham tràn, người tu khổ hạnh hư danh đó là kẻ dối gian lộ rõ ràng, một vị hôn quân thường xử án, chẳng hề nghe lý lẽ phân trần, chẳng bao giờ gọi là chân chánh, cơn giận bùng lên ở trí nhân. 20. Một vị vua xem xét kỹ càng rồi ban lời phán xử công bằng. Khi vua cân nhắc lời phân xử, danh tiếng đời đời mãi vọng vang. 21. Những hình phạt Chúa Thượng truyền ban phải được đắn đo thật kỹ càng. Những việc làm trong lúc vội vã sẽ gây hối hận lúc thư nhàn. Nếu lòng phát nguyện nhiều điều tốt, sao chẳng đau buồn, hối tiếc mang. 22. Những người có việc phải thi hành, muốn chẳng gây ân hận với mình, thường đắn đo bao điều thận trọng, tạo nên thiện nghiệp thật an lành, làm công đức thỏa lòng hiền thánh, được tán tụng từ bậc chí minh. 23. Cha thét kìa đao phủ hãy mau, đi tìm vương tử của ta nào, nơi đâu bây kiếm liền đem giết, lúc trẻ ngồi bên mẹ dựa đầu. Bọn chúng tìm ra con trẻ đó, rồi lôi đi thật bạo tàn sao. 24. Trẻ thơ non nớt xử như vậy, con thấy chúng tàn nhẫn quá tay, nay thoát cảnh đầy thân độc ác, con rời thế chẳng sống nơi đây. Khi bậc đại sĩ đã thuyết giáo như vậy xong, vua phán bảo hoàng hậu. 25. Vậy vương nhi đó, Sudama, vừa thốt lời từ chối lệnh ta, quý tử Soma bao khả ái, vì ta không mãn nguyện bây giờ, đích thân hoàng hậu nên xem thử, có chuyển lay lòng trí trẻ thơ. Xong, hoàng hậu thúc giục vương tử rời bỏ thế tục. 26. Hãy vui đời thánh hạnh hoàng nam, tuân thủ chánh chân bỏ cõi phàm. Ai giữ quần sinh không độc ác sẽ lên thiên giới chẳng sai lầm. Vua ngâm kệ tiếp theo. 27. Chuyện lạ này nghe tự Ái Khanh, sầu đang chết ngất ở trong mình. Bảo nàng khuyên nhủ con dừng lại, nàng chỉ dục con phải bước nhanh. Hoàng hậu lại ngâm kệ nữa. 28. Có hạng người không đắm dục tham, thoát sầu bi sống chẳng sai lầm. Nhiều người đắc niết bàn cao thượng, ví thử Hoàng Nhi muốn dự phần, cùng tiến lên con đường thánh hạnh, thì Hoài Công cản bước Hoàng Nam. Vua ngâm vần kệ cuối cùng để đáp lời. 29. Quả thật là chân chánh thiện tâm, tôn sùng bậc trí tuệ cao thâm, tâm tư siêu việt thường sinh khởi. Ái hậu từng nghe các diệu âm, thông hiểu kiến văn nhiều bậc thánh, nên không còn khổ não tham lam. Sau đó, bậc đại sĩ đảnh lễ song thân. Xin hai vị tha thứ cho ngài nếu có lỗi lầm gì. Rồi vào cung kính vái chào toàn thể hội chúng. Ngài quay mặt về hướng Tuyết Sơn. Khi dân chúng đã về, ngài cùng với các thiên thần vừa đến đó giả dạng người trần, vượt băng qua 7 ngọn đồi cao lên tận Tuyết Sơn. Trong chiếc am tranh do vị thiên thần Visakama sáng thế xây dựng cho ngài, ngài sống đời tu hành. Tại đó, ngài được các thiên thần ấy giả dạng làm tùy tùng của vị hoàng tử, hầu hạ ngài đến năm lên 16 tuổi. Còn kẻ tu hành lừa bịp kia bị dân chúng bao vây đánh chết. Về sau, bậc đại sĩ tu tập làm phát khởi năng lực thiền định và được sinh lên cõi Phạm Thiên. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư bảo: "Này các tỷ kheo, như vậy ngày xưa cũng như bây giờ, kẻ ấy đã dự mưu sát hại ta, và ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Devadatta, Đề Bà Đạt Đa là kẻ lừa đảo, mẫu hậu Maja là vương hậu kia, Sariputta, Xá Lợi Phất là hiền giả Rakhita, và ta chính là vương tử Somanasa.